Phật nhã do cái trí tuệ mà soi phá vô minh. Thì giác ngộ là cũng tối lại có ba. Thứ nhất là giác ngộ hạ, giác ngộ hạ để mà đối trị với cái vô minh thượng, tức là cái chấp ngã. Như vậy thì để mà tiến đến cái giác ngộ, giác ngộ mà đối trị với cái chấp ngã, thì mình dùng cái trí tuệ để mà quan sát kỹ lại coi về cái thân này, về thân này là nó có thật hay không. Thì ở đây quý vị chắc là học thì đã hiểu quá nhiều. Thân này là do sự hòa hợp của tinh cha quyết mẹ, ban đầu đó từ tinh cha quyết mẹ là có nghiệp thức cộng vào mới chung hợp thành thai, rồi từ cái bào thai đó rồi mới được sinh ra, rồi nuôi dưỡng lên. Nuôi dưỡng lên thì sao, thì nhờ ăn uống, nhờ hít thở, phải không? Tức là ở bên trong có tứ đại bên trong, rồi phải mượn cái tứ đại bên ngoài, hai phần đó trong ngoài nó bù đắp vào nhau thì nó mới được tồn tại, phải không? Tức là cái thân này tự nhiên mà có là do đầy đủ nhân duyên. Như vậy thì nó đại duyên mà có thì nó không phải là cái tự sẵn có, phải không? Không phải tự sẵn có mà đại duyên có. Như vậy thì nếu mà thiếu duyên thì nó bị tan rã. Vậy thì cái gì gọi là ta của nó? Đó là quan sát kỹ để phát thấy cái thân này nó không thật là ta, mà sự thật ở đây là quán kỹ để mình thấy bằng chính cái trí tuệ của mình, chứ không phải là hiểu, mà gọi là hiểu qua sách vở. Hiểu qua sách vở đó là mình hiểu qua cái gọi là trí tuệ của chư Phật, chư Tổ. Còn ở đây là mình quán kỹ, rồi chính khi mình quán đó, mình mở được cái trí tuệ của mình thấy rõ, thì từ cái trí tuệ đó thì nó mới giúp mình phá được cái tình chấp ngã này. Mà đây là một cái lẽ thật. Thí dụ đây, mình lâu nay mình nói thân này là ta, thế này ta thế kia, phải không? Nhưng mà quý vị nhớ, nếu mà thí dụ mình có tai nạn mà vào một bệnh viện, rồi họ cưa một cái chân hoặc cưa một cái tay, cưa cái chân hoặc cưa cái tay đó, giờ họ quăng ra đó, thì cái đó là ai? Lúc mà còn ở trên thân mình là thân ta, là cái tay của ta, tay ta, chân ta. Nhưng mà khi mà cưa quăng ra đó là ai? Thằng cái đó cũng ta nghe chưa? Cho nên đó là một lẽ thật. Khi mình quán kỹ rồi mình thấy rõ như vậy đó, để mà không có lầm lẫn. Cho nên đó gọi là quán cho sâu, thì để cho thấy rõ cái thân của mình đây á, nó là tạm bợ, nó là hòa hợp, nó sống, gọi là sống trong cái sự vay mượn. Nghĩa là tứ đại bên trong và vay mượn tứ đại bên ngoài. Mỗi ngày mình ăn uống, thế giờ là hít thở đó là mượn hơi thở từ bên ngoài, ăn uống đó là mượn đất nước, lửa cũng từ bên ngoài để mà bù đắp vào bên trong thôi. Quả thật là sống trong giai mượn thôi, nó rất là coi như là mỏng manh. Trong nghĩa là một phút giây mà nó không vay mượn nó là chết ngay, nhất là hơi thở. Quý vị mà thí dụ là có tu hoặc là có quán về hơi thở đó, quán về hơi thở hoặc là quán về tùy tức rồi đó, thì khi mà quán mà sâu nó có cái kết quả thì quý vị sẽ thấy cái thân này đó, cái mạng sống rất là mỏng manh. Nên là mỗi lúc đó khi thấy là hơi thở nó rất là tế nhị, mà cái thân mình lại nương trong tình hơi thở mà sống. Thường thường chúng ta đây ai cũng gọi là sinh ra, thường thường nghĩ rằng mình sinh ra chắc là ai cũng phải sống 60-70 năm. Có ai mà dám nghĩ rằng mình sinh ra sống dài bằng ngày không? Không ai dám nghĩ mình sinh ra sống dài bằng ngày hết, không? Ai cũng trong cái gọi là cái tư tưởng mình là nghĩ sẽ sống 60-70 năm. Nhưng mà sự thật cái mạng sống của mình đó là có phải 60-70 năm không? Đó. Sự thật đó là sống trong từng hơi thở thôi. Thí dụ thì quý vị thấy rõ Thí dụ như ở đây, tức là Hà Nội này, mà Hà Nội này mà muốn đi ra sân bay Nội Bài thì phải đi qua bao nhiêu cái chốt? là trên ba mươi số không? À, khoảng 40 cây số, tức là ở đây mà muốn ra trên ba đầu bài thì lấy thêm khoảng 40 cây số. À, nhưng mà phải muốn đi qua 40 cây số đó là phải đi qua sao? Từng cây số một, à, phải qua từng cây số một, từng cây số một thì mới 40 cây số, phải không? Mà không những qua từng cây số một mà phải qua cái từng tắc nữa, à, nó cộng lại, thì cũng vậy. Thanh mình mà cho dễ nếu sống được 7-70 năm đó là nó phải qua từng hơi thở, phải không? Qua từng hơi thở cộng lại mới là 60-70 năm. Nếu mà trong cái khoảng thời gian đó mà có chừng 1-2 hơi thở mà không cộng lại thì sao? Thì chết ngay. Thì rõ ràng là mạng sống trong hơi thở. Chứ còn nếu ví dụ như mạng sống đó mà gọi là 10 năm chẳng hạn, nếu mà sống là 10 năm đó, thì nếu mà đã chừng 5-3 hơi thở không cộng lại thì không có sao. Thì mạng sống nó tới 10 năm nữa. À, nhưng mà đây á chừng 1-2 hơi thở không còn lại là đã chết rồi, thì rõ ràng cái mạng sống rất là mỏng manh, cho nên quán kỹ như vậy đó là để cho mình bớt lầm chấp về cái thân này. À, cho nên đó là một cái trí tuệ mình phân tích rõ ràng, thấy rõ đúng như thật như vậy là phá được cái ngu si gọi là chấp ngã về thân, gọi là trí tuệ như thật, như thật thấy đúng về thân. À, còn về tâm, à, về tâm thì những cái suy tư, những cái nghĩ tưởng, những cái phân biệt của mình đó, à, thì nó mình quán kỹ coi, à, nó là coi như là thường hằng hay là nó thay đổi, nó sanh diệt, à, thì để cho mình thấy đúng nó là ta hay không phải ta. À, thì những cái suy tư đó, à, thì những cái nghĩ tưởng của mình đó nó luôn luôn nó thay đổi, chứ nó không có gọi là thường, gọi là vô thường đó. Lúc nghĩ này lúc nghĩ khác, thấy không? Một ngày á thì buồn vui giận ghét nó cũng là thay đổi luôn, mới thấy cái vui đó sao cái buồn đó, thì như vậy nếu mà lúc vui là tôi thì lúc buồn là ai? Vui là tôi, buồn là ai? Buồn cũng là tôi nữa, thì giận là ai? Giận cũng là tôi nữa. Vậy thì rồi một ngày vậy đó mình có bao nhiêu cái tôi? Một ngày đó có không biết bao nhiêu cái tôi đó. Vậy thì các tôi nào là cái tôi chính? Một ngày có chừng 100 cái tôi thì vậy các tôi nào là cái tôi chính? À, cho nên quán kỹ như vậy đó thì mới thấy là cái tôi đó là cái tôi hư dối, không phải thật.